Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu, 17 tháng 6, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài giới thiệu vài nét về giáo phận San Marino Montefeltro sắp được Đức Thánh Cha viếng thăm vào Chủ nhật tới. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại con đường trở lại công giáo của tài tử Gary Cooper, người Mỹ. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này Linh Tiến Khải sẽ trình bày về các tín hữu là những người khẩn cầu danh Chúa và được gọi là Kitô hữu. Bây giờ kính mời quý vị nghe Hà Thanh Bình và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Hồng y Tacitio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, kêu gọi giới chủ xí nghiệp đặt công ích của tập thể lên hàng đầu và có tinh thần đổi mới để đương đầu với những thách đố mới trong nền kinh tế thế giới hiện nay. Đức Hồng y Bertone đưa ra lời kêu gọi trên đây trong diễn văn khai mạc hội nghị về luân lý đạo đức trong thế giới thương mại tiến hành tại Vatican từ sáng hôm qua đến hết ngày hôm nay, 17 tháng 6, tại Vatican. Hội nghị do Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình tổ chức với sự cộng tác của Đại học Giáo hoàng Nữ vương các tông đồ và Học viện Fidelis quốc tế. Tham dự hội nghị có nhiều vị lãnh đạo giới kinh tế và tài chính thế giới. Đức Hồng y nhận định rằng, khác với kẻ đầu cơ chỉ lo kiếm lợi bằng mọi cách, chủ xí nghiệp là người khởi xướng và thi hành các dự án. Đối với họ, hoạt động xí nghiệp không bao giờ chỉ là một phương tiện, nhưng là thành phần của chính mục đích. Đi xa hơn lợi lộc nhưng không phủ nhận lợi lộc, đó chính là thách đố lớn đối với các chủ xí nghiệp ngày nay, muốn thật sự là người xây dựng công ích và sự phát triển. Không coi hoạt động của mình như một công tác, nhưng còn như một ơn gọi. Đức Hồng y Quốc vụ khanh nhấn mạnh đến một đặc điểm mà các chủ xí nghiệp ngày nay cần có, đó là khả năng đổi mới và sáng tạo để đương đầu với những thách đố vượt ra ngoài lĩnh vực kinh tế và thị trường. Nhất là ngày nay, càng ngày càng cần thêm công ăn việc làm tại nhiều quốc gia, trong đó có rất nhiều người trẻ nhưng lại có rất ít công ăn việc làm. Cần đổi mới và có những sáng kiến mới để đưa bao nhiêu người bị loại trừ vào các xí nghiệp, kinh tế và thị trường.
Trước khi nhóm họp, nhiều tham dự viên hội nghị đã dự thánh lễ lúc 8 giờ rưỡi sáng do Đức Hồng y Peter Thurston, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, chủ sự tại đền thờ Thánh Phêrô. Trong ngày hôm qua đã có hai cuộc hội thảo, trước tiên về doanh nghiệp xã hội và sự đóng góp của doanh nghiệp này cho sự tăng trưởng kinh tế. Tiếp đến là cuộc hội thảo vào ban chiều về đề tài, luân lý đạo đức và lý do cơ bản. Trước hai cuộc hội thảo đã có một bài thuyết trình dẫn nhập do giáo sư Andy Zenlecker thuộc Đại học Harvard, Hoa Kỳ đảm trách nói về thực tại mới, nền kinh tế thế giới sau cuộc khủng hoảng. Trong ngày hôm nay, 17 tháng 6, hội nghị sẽ có các bài thuyết trình về bác ái và sự thật trong doanh nghiệp dưới hai khía cạnh triết học và kinh tế và trong thế giới kinh doanh. Tiếp theo đó là ba cuộc hội thảo đào sâu các vấn đề được nêu lên trong ba bài thuyết trình gợi ý.
Vatican, nhân dịp mừng 60 năm linh mục của Đức Thánh Cha, Đức Hồng y Angelo Sandano, niên trưởng Hồng y đoàn, mời các hồng y hiện diện tại Roma dùng bữa trưa với Đức Thánh Cha vào ngày 1 tháng 7 tới đây. Đức Hồng y Sodano nguyên là quốc vụ khanh tòa thánh và năm nay 83 tuổi. Bữa tiệc chung giữa Đức Thánh Cha và các hồng y trước đây cũng do Đức Hồng y Sodano khởi xướng và diễn ra vào ngày 10 tháng 4 năm ngoái năm 2010, nhân dịp kỷ niệm đúng 5 năm Đức Thánh Cha Biển Đức 16 được bầu làm giáo hoàng. Đức Thánh Cha thụ phong linh mục cùng với bào huynh của ngài là Đức ông George Ratzinger, ngày 29 tháng 6 năm 1951, tại nhà thờ chính tòa Đức Bà ở Freising, Nam Đức, do Đức Hồng y Michael Fauhaber phong chức. Nhân kỷ niệm này, tại Vatican sẽ có cuộc triển lãm đặc biệt các tác phẩm của 60 nghệ sĩ trên thế giới với chủ đề ánh quang chân lý, vẻ đẹp của lòng bác ái. Cuộc triển lãm sẽ được chính Đức Thánh Cha đích thân khánh thành vào ngày 4 tháng 7 tại thính đường Phaolô 6 ở nội thành Vatican. Trước đó, ngày 30 tháng 6, Đức Thánh Cha sẽ trao giải thưởng Joseph Ratzinger lần đầu tiên cho ba nhà thần học được chọn.
London, Đức Tổng giám mục Rowan Williams, giáo chủ Liên hiệp Anh giáo, nhận định rằng trong mùa xuân Ả Rập hiện nay, các tín hữu Kitô trở thành mục tiêu của các nhóm Hồi giáo cực đoan. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài BBC truyền đi hôm 15 tháng 6 vừa qua, Đức Tổng giám mục Williams đưa ra lời báo động trên đây và nói rằng sự sụp đổ của các chế độ độc tài là điều tích cực và một ngày kia sẽ mang lại dân chủ, nhưng tình trạng trống rỗng quyền bính hiện nay tại các nước như Ai Cập và Syria, Tunisia có nguy cơ bị những nhóm Hồi giáo cực đoan lợi dụng. Đây là thời điểm rất lo âu sợ hãi đối với các cộng đoàn Kitô. Bạo lực đã xảy ra, nhất là tại Ai Cập, nơi mà người ta ghi nhận nhiều vụ các tín hữu Kitô bị tấn công và ít được báo chí nói tới. Theo Đức Giáo chủ Anh giáo, hiện có những thế lực bên ngoài có liên hệ tới Ả Rập Saudi đang mưu toan tiêu diệt các tín hữu Kitô. Tại Iraq, trào lưu Hồi giáo cực đoan đã làm cho các tín hữu Kitô rất khó sống và phải chịu một thứ thanh lọc chủng tộc. Điều này cũng có thể xảy ra tại Ai Cập và Syria.
Geneva, Đức Tổng giám mục Silvano Tomasi, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh các tổ chức của Liên Hiệp Quốc ở Geneva, kêu gọi Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc điều tra về vụ một phụ nữ công giáo Pakistan, Farah Hatim, 24 tuổi, bị bắt cóc và buộc phải thay Hồi giáo và phải kết hôn. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo hôm 15 tháng 6 vừa qua, Đức Tổng giám mục Tomasi nói rằng vụ bắt cóc Hatim và buộc phải theo Hồi giáo là biểu tượng sự vi phạm tự do lương tâm và tự do tôn giáo tại Pakistan. Farah Hatim là một nữ y tá, bị một người đàn ông Hồi giáo muốn kết hôn với cô, bắt cóc ngày 8 tháng 5 tại thành phố Rahim Jakhan và buộc cô phải theo Hồi giáo. Đức Tổng giám mục Tomasi gọi vụ bắt cóc này là một trong nhiều trường hợp tương tự và tự do tôn giáo là một vấn đề nghiêm trọng tại Pakistan. Theo Đức Tổng giám mục, trong khi giáo hội công giáo, các tổ chức từ thiện công giáo và một số quan chức nhà nước hoạt động để đòi trả tự do cho cô Hatim, Cao ủy Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc cần phải điều tra về vụ này. Cho đến nay, gia đình của cô Hatim không thể liên lạc được với cô. Một trong những vấn đề chính, đó là hệ thống công lý của Pakistan không bảo vệ quyền của các nhóm dân thiểu số. Theo hãng tin Fides, mỗi năm có khoảng 700 phụ nữ, phần lớn là tín hữu Kitô và Ấn giáo, bị cưỡng bách lấy chồng và buộc phải theo Hồi giáo. Đức Tổng giám mục Tomasi xác quyết rằng, vụ bắt cóc cô Hatim và những phụ nữ khác là một vụ vi phạm nhân quyền, chà đạp tự do lương tâm và tôn giáo, một vụ lạm dụng tự do cá nhân và tự do được sống một cuộc sống riêng của mình.
Lusaka, Đức cha Telesphore Mpundu, Tổng giám mục giáo phận Lusaka, thủ đô Zambia, bên Phi Châu, kêu gọi Hoa Kỳ gia tăng đầu tư và buôn bán lương thiện với các nước thuộc miền này. Đức Tổng giám mục Mpundu bày tỏ lập trường trên đây sau diễn đàn quốc tế kết thúc hôm 10 tháng 6 vừa qua sau hai ngày nhóm họp tại thủ đô Lusaka về cơ may và sự tăng trưởng của Phi Châu. Ngài nhận định rằng việc mậu dịch giữa Phi Châu và Hoa Kỳ vẫn luôn chênh lệch và không công bằng. Phi Châu cung cấp cho Mỹ và các nước phát triển khác một thị trường sẵn sàng để tiêu thụ các sản phẩm của họ và bán nguyên liệu cho công nghệ của họ với giá rẻ. Trong khi đó, Phi Châu không được lợi gì từ việc mậu dịch như vậy. Việc mậu dịch chênh lệch góp phần gia tăng mức độ nghèo đói tại Phi Châu, và đó là một quan hệ thiếu lương thiện. Trong tư cách là giáo hội, chúng tôi lên tiếng chống lại bất công như vậy. Chúng tôi mong muốn được thấy có sự duyệt lại toàn bộ việc mậu dịch giữa Hoa Kỳ và các nước Phi Châu Nam Sahara. Trước đó, tuyên bố trước 3.000 đại biểu đến từ 40 quốc gia tham dự diễn đàn tại Lusaka, đại diện thương mại của Hoa Kỳ, ông Ron Kirk, nói rằng chính phủ Mỹ cảm thấy nếu chỉ mở rộng thị trường cho các sản phẩm của Phi Châu, hoặc nới rộng đạo luật về cơ may và phát triển cho Phi Châu sau năm 2015, thì vẫn không đủ để tăng cường cho các nước phi châu. Ông Ronquist loan báo một sáng kiến mới kêu gọi chính phủ Mỹ hàng năm viện trợ cho phi châu Nam Sahara 30 triệu Mỹ Kim trong vòng 4 năm để giúp sửa chữa những giới hạn kinh tế cản trở việc mậu dịch của đại lục này.
Vatican, Đức Hồng Y Carmelo Ruini, trưởng ban điều tra của Tòa Thánh về các cuộc hiện ra tại Medjugorje, hay được gọi là Mễ Du, cho biết chưa thể nói khi nào có phán quyết chính thức về việc Đức Mẹ có hiện ra thật sự tại làng này hay không. Trả lời câu hỏi của giới báo chí bên lề cuộc họp báo hôm 14 tháng 6 vừa qua tại Roma, Đức Hồng Y nói, người ta vẫn còn xa kết luận của các cuộc điều tra. Ngài từ chối không nói thêm vì nghĩa vụ phải giữ kín. Một ký giả đã hỏi Đức Hồng Y, ngày 24 tháng 6 tới đây là kỷ niệm đúng 30 năm Đức Mẹ bắt đầu hiện ra tại Mễ Du, phải chăng sẽ có một sự thẩm định chính thức của Ủy ban điều tra về vấn đề này? Và Đức Hồng Y đã cho biết như trên. Ủy ban do Đức Thánh Cha bổ nhiệm đã nhóm phiên họp đầu tiên hồi tháng 3 năm ngoái, trong đó có 13 Hồng Y, giám mục và chuyên gia. Theo nguồn tin của Tòa Thánh, điểm trọng yếu trong các cuộc điều tra không phải là chính các cuộc hiện ra của Đức Mẹ, nhưng là đời sống thiêng liêng tại nơi đó, cũng như việc săn sóc mục vụ cho các tín hữu hành hương. Ngày 24 tháng 6 năm 1981, 6 thiếu niên nam nữ công giáo Croat xác quyết là Đức Mẹ đã hiện ra với họ trong lúc họ chăn chiên. Các cuộc hiện ra đó tiếp tục kéo dài về sau này, khi các thiếu niên ấy trưởng thành và lập gia đình. Năm 1991, Hội đồng Giáo mục Yugoslavia tuyên bố dè dặt với vấn đề này và cho biết không nhận thấy có điều gì là siêu nhiên. Vì thế không thể tổ chức các cuộc hành hương chính thức tới Mễ Du. Tuy nhiên, có vấn đề mục vụ cho các tín hữu đi với tư cách là cá nhân đến nơi này. Bộ Giáo lý Đức Tin đã xác nhận các đường hướng trên đây của Hội đồng Giáo mục Yugoslavia.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe bài giới thiệu vài nét về giáo phận San Marino Montefeltro sắp được Đức Thánh Cha viếng thăm vào Chủ nhật tới.
Kính thưa quý vị thính giả, hãng tin Công giáo Đức trong những ngày qua đã đưa tin, Chủ nhật ngày 19 tháng 6 tới đây, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ viếng thăm Cộng hòa kỳ cựu nhất thế giới, đó là Tiểu Vương quốc San Marino. Nhưng đúng hơn, phải nói rằng đây là một cuộc viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha tại giáo phận San Marino Montefeltro. Chương trình thăm viếng chủ yếu gồm có phần mục vụ, phụng vụ, tuy cũng có phần gặp gỡ chính quyền Tiểu Vương quốc San Marino. Đây là chuyến viếng thăm thứ 23 của Ngài tại Italia. Giáo phận San Marino Montefeltro rộng 800 cây số vuông với gần 61.500 tín hữu công giáo. Trong lãnh thổ của giáo phận có 60 cây số vuông thuộc Tiểu Vương quốc San Marino, gồm có 9 làng với tổng cộng 29.000 dân cư, trong đó làng lớn nhất có 10.000 dân cư. Toàn giáo phận có 58 linh mục triều và 23 linh mục dòng, đảm trách 81 giáo sứ. Quả thực, San Marino rất ít được biết đến trong số các tiểu vương quốc ở Âu Châu như Monaco, Liechtenstein, Andorra, Luxembourg hoặc Vatican. Tại các tiểu vương quốc này, lãnh thổ quốc gia hợp thành một giáo phận do một vị tổng giáo mục coi sóc, như tiểu quốc Liechtenstein và Monaco, mỗi nước có khoảng 28.000 dân cư với 4 giáo sứ, nhưng cũng có một vị tổng giáo mục coi sóc. Còn tiểu quốc San Marino tuy đông hơn, nhưng chỉ được coi là thành phần của giáo phận San Marino Montefeltro. Cộng hòa San Marino bắt nguồn từ hai tín hữu Kitô người Croat. Thật vậy, vào năm 257 sau Chúa Kitô, hai tín hữu đó là Marino và Leo từ hai đảo Arbe ở miền Dalmatia, nay thuộc lãnh thổ của Croat, đến thành Rimini để làm nghề đẽo đá. Marino thường lui tới vùng núi Titano để tìm đá để đẽo và cảm thấy bị thu hút vì ngọn núi hùng vĩ này. Núi Titano cách Rimini 25 cây số và cao 756 mét, có vách đá. Ngoài công ăn việc làm, Marino cũng tìm cách hoán cải dân miền Rimini trở lại Kitô giáo. Thời đó đế quốc La Mã còn cấm đạo, một phụ nữ gian ác đã tố cáo Marino là chồng của bà và là người theo đạo Kitô. Vì thế Marino phải tị nạn lên miền rừng núi Titano để tránh cuộc bách hại của hoàng đế Diocletiano. Người phụ nữ kia nhờ quỹ giúp nên đã khám phá ra nơi ẩn náu của Marino và lặp lại lời tố cáo. Marino không có phương thế nào khác để chống lại các lời cáo buộc đó ngoài việc ăn chay và cầu nguyện, cho đến khi xảy ra một phép lạ. Người đàn bà ấy đã tỉnh ngộ, hoán cải và đưa ông trở về Rimini, đồng thời không ngớt lời ca ngợi ông. Sau khi hoàng đế Constantino ra chiếu chỉ năm 311 tha bắc đạo, Marino được thụ phong phó tế và nhận được vùng núi Titano như một quà tặng. Còn Leo thì trở thành linh mục và cũng được tôn kính như một vị hiển thánh. Trước khi qua đời năm 366, thánh Marino trăn trối rằng: "Tôi để lại cho anh chị em như những người tự do đối với cả hai người." Dân chúng hiểu câu này theo nghĩa cần phải giữ độc lập với đế quốc Roma và nước giáo hội. Qua dòng lịch sử, nhân dân San Marino vẫn luôn trung thành với đường hướng này.
Theo chương trình, lúc 8 giờ sáng Chúa Nhật 19 tháng 6 tới đây, lễ Chúa Ba Ngôi, Đức Thánh Cha sẽ đáp trực thăng từ Vatican bay đến San Marino lúc 9 giờ 15 phút. Tiếp đó, vào lúc 10 giờ, Ngài sẽ cử hành thánh lễ tại sân vận động Serra Valle và chủ sự kinh truyền tin. Sau đó, Ngài dùng bữa trưa tại nhà thánh Giuse thuộc cộng đoàn Borgo Maggiore cùng với các vị đại diện của giáo phận và thành viên của Quỹ Quốc tế Juan Paolo II. Ban chiều cùng ngày, vào lúc 4 giờ rưỡi, Đức Thánh Cha sẽ chính thức gặp hai vị thủ lãnh của San Marino là bà Maria Luisa Betti, 40 tuổi, và ông Filippo Tamagnini, 39 tuổi, rồi Ngài gặp Hội đồng Chính phủ và Ngoại giao đoàn. Hai vị thủ lãnh của San Marino được bầu lên với nhiệm kỳ 6 tháng và đảm nhận nhiệm vụ quốc trưởng cứ 6 tháng một lần theo một quy luật có từ gần 770 năm nay. Cử tri đoàn bầu hai vị thủ lãnh của tiểu quốc gồm 60 người hợp thành Đại hội đồng chung của San Marino, tương đương với quốc hội. Các đại biểu được bầu lên với nhiệm kỳ 5 năm. Hiến pháp San Marino có từ 410 năm nay vẫn còn hiệu lực, ngoại trừ một vài thay đổi nhỏ. Sau khi gặp chính quyền, Đức Thánh Cha sẽ viếng vương cung thánh đường Thánh Marino trước khi đáp trực thăng đến thành phố Penabili, nơi có tòa giám mục. Tại đây, sau khi viếng nhà thờ chính tòa, Ngài đến quảng trường Vittorio Emanuele để gặp gỡ các bạn trẻ thuộc giáo phận San Marino Montefeltro vào lúc 7 giờ 15 phút. Tiếp đến lúc 8 giờ tối, Đức Thánh Cha sẽ đáp trực thăng về Roma, dự kiến vào lúc 9 giờ tối. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn Đức Cha Luigi Negri, giám mục giáo phận sở tại, dành cho Đài Vatican. Thưa Đức Cha Negri, đâu là lý do Đức Thánh Cha đến viếng thăm giáo phận San Marino Montefeltro?
Tôi nghĩ lý do chính là mục vụ. Nghĩa là Ngài muốn gặp gỡ một giáo phận rất kỳ cựu, có từ thế kỷ thứ tư, và trong lịch sử đã có một chức năng đặc biệt quan trọng trong việc liên hệ với các giáo phận tại Croat. Thực vậy, giáo hội tại San Marino phát sinh từ việc rao giảng của Thánh Marino và Leo đến từ Croat. Tiếp đến, giáo hội tại đây cũng có những quan hệ ưu tiên với các tín hữu chính thống, qua trung gian của thành Ravenna. Nhưng nhất là giáo hội tại đây đã có một lòng trung thành không lay chuyển đối với Thánh Phêrô và đấng kế vị Ngài. Vì thế, điều chắc chắn là cho đến thế kỷ thứ 17 và cả sau đó nữa, đây là điểm tham chiếu thiết yếu so với các giáo phận khác ở chung quanh. Các giáo phận này hiện nay tuy phát triển hơn, nhưng hồi đó, các giáo phận ấy chỉ là tầm quan trọng nhỏ, ví dụ như giáo phận Rimini hoặc là Pesaro. Đó là lý do mục vụ của cuộc viếng thăm. Nghĩa là giúp giáo hội địa phương phục hồi truyền thống của mình và sống truyền thống ấy ngày nay. Truyền thống này cũng được đẩy mạnh nhờ sự kiện một phần của giáo phận San Marino Montefeltro là quốc gia có chủ quyền, tức là Cộng hòa San Marino. Cộng hòa này có quan hệ trực tiếp với Tòa Thánh, có hiệp định với Tòa Thánh và cũng có vị sứ thần của Đức Giáo Hoàng. Sự kiện đó cũng mang lại cho giáo phận chúng tôi một tính chất quốc tế, và điều này cũng có thể là lý do Đức Thánh Cha chọn viếng thăm.
Thưa Đức Cha, tại sao giáo phận chọn chủ đề cho cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng là Lạy Chúa, xin gia tăng đức tin trong chúng con?
Vì tôi thiết nghĩ Đức Giáo Hoàng giúp chúng tôi trưởng thành trong đức tin. Trong 6 năm tôi làm giám mục tại giáo phận này, tôi đã thấy đức tin qua bao thế kỷ tại đây là một điều phong phú rất lớn của dân chúng tại đây. đức tin này vẫn còn được sống trong đời sống hàng ngày qua bao thế kỷ. Đức tin ấy đã giúp kiến tạo một sự lạ thường, như nhà thờ chính tòa Thánh Leo, nghĩa là một thế giới văn hóa và đức tin. Đức tin ấy cũng giúp cho dân chúng sống, dù cuộc sống có cơ cực cam go, vì công việc đồng áng, vì bệnh tật thường xuyên, nhiều khi gây tàn hại rất lớn. Đó là một đời sống cơ cực vì những người quyền thế ở địa phương bấy giờ, trong những làng hay thị trấn, liên tục tranh giành nhau và làm cho dân chúng phải trả giá đắt vì những cuộc chiến như thế. Nhưng đức tin đã làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp về phương diện thiên nhiên cũng như về phương diện lịch sử và văn hóa. Như thể dân chúng ấy đã ca bài Alleluia chúc tụng Thiên Chúa trong đời sống thường nhật được đức tin thực sự biến đổi. Nhưng về phương diện nào đó, cũng như các nước Tây Phương, đức tin ấy cũng đang bị khủng hoảng. Cuộc khủng hoảng cũng tràn tới đây tuy chậm hơn. Thứ văn hóa mà Đức Gioan Phaolô II đã gọi là nền văn hóa chết chóc, thứ văn hóa ngờ vực. Thay vì đức tin, có những người dân tại đây đã tiến thác nơi ý thức hệ khoa học, kỹ thuật và những thứ khác. Ngày nay, dân chúng trở nên nghèo nàn hơn, mong manh hơn về phương diện trí thức và luân lý, nhất là không có khả năng đương đầu với những vấn đề cơ bản của đời sống bản thân và xã hội, với một quyết định có thể chỉ tùy thuộc vào nền văn hóa chết chóc. Qua bao thế kỷ, đức tin đã là nền văn hóa mạnh mẽ của người dân, và tôi cầu mong và hy vọng rằng đức tin tái trở thành nền văn hóa mạnh mẽ của dân chúng tại đây. Và chắc chắn, Đức Thánh Cha sẽ đóng góp phần không thể thiếu được của Ngài trong hành trình đó.
Thưa Đức Cha Negri, các tín hữu đang chuẩn bị thế nào để đón tiếp Đức Thánh Cha?
Các tín hữu đã phản ứng một cách rất đặc biệt. Chúng tôi đã bắt đầu công cuộc chuẩn bị từ mùa chay cho cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha với cuộc hành hương thánh du của Anh Đức Mẹ Ân Phúc tại đền Thánh Penabinli này. Hồi năm 1489, Anh Đức Mẹ đã được vẽ trên tường, đã khóc. Anh Đức Mẹ đã lần lượt rước tới tất cả các sứ đạo với sự tham gia của rất đông tín hữu. Các tín hữu chờ đợi Đức Thánh Cha, và như các thế hệ trước, họ cảm nhận Ngài là nền tảng sự hiệp nhất của giáo hội, như một sự bảo vệ chân lý đức tin, bênh vực tình bác ái chân chính của giáo hội. Cùng với cuộc thánh du của Anh Đức Mẹ, có một số sáng kiến tinh thần, cầu nguyện, cả những sáng kiến về mặt văn hóa nữa. Tất cả chương trình chuẩn bị đó đã kết thúc vào ngày 31 tháng 5, khi Đức Hồng Y Carlo Caffara, Tổng giám mục Bologna, Chủ tịch Hội đồng giám mục miền Emilia-Romagna, giới thiệu việc đọc cuốn sách thứ hai trong bộ sách của Đức Thánh Cha về Đức Giêsu thành Nazareth.
Thưa Đức Cha, Cộng hòa San Marino là một nước độc lập với Italia, nhưng giáo phận này lại thuộc về Hội đồng giám mục Italia. Làm sao giải thích sự khác biệt như vậy?
Tôi thấy đó là một điều khó giải thích. Về phương diện giáo luật, chúng ta đứng trước một điều khác thường. Vì giáo phận này gồm hai phần, một phần là quốc tế, bao trùm một nước độc lập và có chủ quyền. Đằng khác, giáo phận này là một phần của Italia, theo truyền thống thuộc về các giáo mục Montefeltro. Hai phần hợp thành một giáo phận duy nhất là San Mario Montefeltro. Trước đây, hồi năm 1977, khi các vị hữu trách phải quyết định, người ta đề cao truyền thống hơn, và vì thế phần Italia trong giáo phận được thắp nhập vào Hội đồng giáo mục miền Emilia-Romagna, xét vì giáo phận này là giáo phận thuộc hạt của Tổng giáo phận Ravenna.
Vừa rồi là bài giới thiệu vài nét về giáo phận San Marino Montefeltro sắp được Đức Thánh Cha viếng thăm vào Chủ nhật tới. Tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại con đường trở lại công giáo của tài tử Gary Cooper, người Mỹ.
Gary Cooper là một tài tử cine rất quen thuộc với người Việt Nam, nhất là những người thuộc thế hệ lớn tuổi. Ông nổi tiếng thế giới với những phim ảnh hoành tráng, trong đó ông thủ vai chính. Hai lần đoạt giải Oscar, Gary Cooper là thần tượng của biết bao nhiêu thế hệ người trẻ toàn thế giới. Gary Cooper sinh ngày 7 tháng 5 năm 1901 tại Montana, bên Mỹ, trong một gia đình điền chủ gốc người Anh. Khi bố mẹ chia tay nhau, Gary lúc ấy còn mang tên Frank James, theo mẹ về sống tại Anh Quốc cho đến năm 13 tuổi mới sang Mỹ sống với bố trong trang trại ở Montana. Mộng ước của anh khi ấy là được trở thành một họa sĩ, đặc biệt là vẽ biếm họa chính trị. năm 1924, anh rời về sống tại Los Angeles với ước nguyện trở thành một nhà kinh doanh các tác phẩm nghệ thuật, nhưng rồi không thành công. 3 tháng sau đó, anh xin đi đóng phim để có tiền sinh sống. Thế nhưng dáng vẻ hào hùng, nét đẹp quý phái đã làm các nhà đạo diễn chú ý mời anh cộng tác. Hãng phim Paramount ký giao ước cộng tác lâu dài và anh đổi tên từ Frank James thành Gary, vốn là tên của một thành phố bang Indiana nổi tiếng về lối sống anh hùng cứng rắn thời ấy. Sự nghiệp điện ảnh của Gary Cooper nổi lên như cồn. Anh đóng vai chính trong hơn 100 cuốn phim, 5 lần được đề nghị giải Oscar và 2 lần được nhận giải này. Gary bay nhảy từ người đẹp này sang bạn gái khác, người nào cũng sắc nước hương trời. Vì đẹp trai lại hoài hoa phong nhã, Gary bước ngay vào vòng trời điện ảnh, tỏa sáng như một vì sao. Năm 1933, Gary Cooper gặp Veronica Balth, một thiếu nữ trẻ đẹp thuộc hàng thượng lưu New York, cháu gái của nhà đạo diễn Cedric Gibbons. Veronica cũng đã từng thủ một vài vai diễn với tên gọi Sandra Shaw, nhưng cô nổi tiếng là người công giáo sống đức tin nhiệt thành. Năm 1937, đôi vợ chồng này sanh cô con gái yêu đặt tên là Maria. Một sự kiện thật đáng chú ý, đó là đôi vợ chồng Gary Cooper và Veronica Balfe đã chung sống với nhau suốt đời, không hề ly dị, mặc dù vài lần sau đó Gary có bị cám dỗ sa ngã mấy lần. Lần nào cũng thế, bà Veronica đều biết tha thứ hoán cải chồng mình. Chính Gary Cooper đã công nhận điều này, một sự lạ trong thế giới điện ảnh. Hơn thế nữa, sự chân thành sống các đạo lý công giáo của bà Veronica đã cảm hóa được tâm tình ông Gary, để rồi sự cảm phục này đã đưa ông đến quyết định xin trở lại giáo hội công giáo. Nhưng ông Gary vẫn còn chần chờ. Trong một lần gặp người bạn cố tri là văn hào Ernest Hemingway, ông thổ lộ tâm tình lưỡng lự của mình và hỏi ý kiến bạn xem nên làm sao. Gary chỉ sợ rằng mình bồng bột nhất thời, muốn theo gương vợ con cho họ vui lòng, nhưng rồi không biết có trọn lòng giữ đạo nổi không. Hemingway trả lời, bạn hỏi ý kiến một người công giáo lỗi phạm, thiếu sót như tôi làm gì? Làm sao tôi khuyên nhủ bạn được khi chính tôi còn thiếu sót nhiều về vấn đề này? Nhưng bạn cứ yên tâm, tôi nghĩ rằng mọi sự sẽ rất tốt đẹp. Năm 1958, Gary Cooper được Đức Giáo Hoàng Pio XII tiếp kiến tại Vatican, và năm sau đó, ông trở lại Giáo hội Công giáo. Năm 1960, tin dữ chợt đến. Khi thấy trong người mệt mỏi, Gary đi khám bác sĩ và biết là mình bị ung thư đã vào giai đoạn cuối. Vị bác sĩ khám ông hôm ấy thuật lại rằng, khi nghe tuyên bản án tử, ông Gary đã lặng người một hồi lâu rồi thốt lên, nếu đó là ý Chúa, tôi xin chấp nhận. Vài ngày trước khi qua đời, trên giường chết, ông Gary thều thào nói với người bạn văn sĩ nổi tiếng Hodger như sau. Trở lại công giáo là điều tốt đẹp nhất mà tôi đã thực hiện được trong đời. Gary Cooper nhắm mắt từ giã cõi đời ngày 13 tháng 5 năm 1961. Nhà đạo diễn Zinnemann trong nghi lễ tưởng niệm Gary Cooper đã nói, chúng ta vừa được chứng kiến cái chết của một người chính trực và của một tín hữu Kitô.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài các tín hữu là những người khẩn cầu danh Chúa và được gọi là Kitô hữu.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong Cựu Ước cũng như Tân Ước, các tín hữu là những người được tuyển chọn và được kêu gọi. Niềm tin nơi Thiên Chúa khiến cho họ là những người khẩn cầu Thiên Chúa và được gọi là tín hữu, và trong thời Tân Ước, họ được gọi là Kitô hữu. cầu nguyện, khẩn cầu, kêu lên, nài van Thiên Chúa, diễn tả nhiều cách thức trong tương quan của tín hữu với Thiên Chúa, tùy theo trạng thái tâm hồn và nhu cầu của họ. Chương 22 sách Sáng Thế kể rằng, sau khi lập giao ước với vua Abimelech tại bờ giếng Beersheba, tổ phụ Abraham trồng một cây liễu bách tại bờ giếng. Ở đó, ông kêu cầu danh Gia-vê, Thiên Chúa Vĩnh Cửu. Chương 14 sách Xuất Hành trình thuật sự kiện Pharaoh Ai Cập cùng quân binh đuổi theo dân Israel. Quân Ai Cập gồm toàn thể chiến mã chiến xa của Pharaoh, kỵ binh và quân lực của vua ấy đuổi theo và bắt kịp họ khi họ đóng trại bên bờ biển gần Pi-ha-khi-rốt, đối diện với Baal-sơ-phôn. Khi Pharaoh tới gần, con cái Israel kinh hãi liền lớn tiếng kêu cầu Gia-vê. Tác giả sách Đệ Nhị Luật hỏi dân Israel như sau: phải có dân tộc vĩ đại nào được thần minh ở gần như Gia-vê Thiên Chúa chúng ta ở gần chúng ta mỗi khi chúng ta kêu cầu Người? Có dân tộc vĩ đại nào được những thánh chỉ và quyết định công minh như tất cả lề luật mà hôm nay tôi đưa ra trước mặt anh em? Đặc biệt, trong những khi Israel bị các dân tộc khác áp bức, họ kêu lên Thiên Chúa và Người sai người lãnh đạo giải thoát họ như kể trong sách Các Thủ Lãnh. Chương 6 của sách có viết, khi con cái Israel kêu lên Gia-vê về người Madian, thì Gia-vê đã sai một vị ngôn sứ đến với con cái Israel. Chương 8 sách Thủ Lãnh cũng kể lại rằng người Ammon đàn áp dân Israel ròng rã 18 năm trời. Bấy giờ con cái Israel mới kêu lên Gia-vê rằng, chúng con đã xúc phạm đến Ngài, bởi vì chúng con đã lìa bỏ Thiên Chúa của chúng con mà làm tôi các Ba-al. Gia-vê phán với con cái Israel, khi người Ai Cập, người Emori, con cái Ammon, người Philistin, người Sidon, người Amalek và người Madian áp bức các ngươi và các ngươi kêu lên ta, thì ta đã chẳng cứu các ngươi khỏi tay chúng sao? Nhưng các ngươi đã lìa bỏ ta và làm tôi các thần khác, vì thế ta sẽ không cứu các ngươi nữa. Đi mà kêu lên các thần các ngươi đã chọn, chúng sẽ cứu các ngươi lúc các ngươi bị cơ cực. Các thủ lãnh được Thiên Chúa sai đi cứu dân Israel như Manoach và Samson cũng khẩn cầu để biết ý Gia-vê Thiên Chúa. Dưới thời ngôn sứ Samuel, dân Israel cũng xin ông chớ ngừng kêu lên Gia-vê để Người cứu họ khỏi dân Philistin. Và Samuel đã dâng lễ vật toàn thiêu lên Gia-vê Thiên Chúa và kêu lên Người cho Israel, và Thiên Chúa đã nghe lời ông. Đặc biệt dưới thời Maccabê, dân Do Thái đã kêu lên Thiên Chúa để Người trợ lực và giải thoát họ khỏi tay người ngoại giáo. Giuđa Maccabê đã khẩn cầu Gia-vê Thiên Chúa là thẩm phán công minh. Ông đã trả thù cho 200 người Do Thái bị dân thành Giáp-phô sát hại bằng cách nhận chìm các thuyền chở họ. Ông Giuđa Maccabê cũng ra lệnh cho binh sĩ ngày đêm khẩn cầu Gia-vê xin Người trợ giúp những kẻ sắp mất lề luật, tổ quốc và đền thánh. Các tư tế cũng khẩn cầu cùng Thiên Chúa đấng hằng chiến đấu cho dân Israel. Trước khi giao chiến với Nicano, Giuđa Maccabê khẩn cầu Thiên Chúa trợ giúp ông. Khẩn cầu Thiên Chúa và khẩn nài Người là thái độ sống của mọi tín hữu Do Thái, như viết trong Thánh Vịnh 4. Lạy Thiên Chúa là đèn trời soi xét, khi con kêu nguyện Chúa đáp lời, lúc ngặt nghèo Chúa đã mở lối thoát cho con, xin thương xót nghe lời con cầu khẩn. Tác giả Thánh Vịnh 5 thì thưa với Chúa, vâng lạy Chúa, chính Ngài là đấng con van vỉ. Ngay từ sớm Ngài đã nghe tiếng con, ngay từ sớm con tỏ bày ước nguyện, rồi chăm chú đợi trông. Những kẻ làm điều ác là những kẻ không cầu khẩn Thiên Chúa. Tác giả Thánh Vịnh 138 khẳng định, ngày con kêu cứu Chúa đã thương đáp lại, đã gia tăng nghị lực cho tâm hồn. Và tác giả Thánh Vịnh 145 cũng nói, Chúa gần gũi những ai cầu khẩn Chúa, mọi kẻ thành tâm cầu khẩn Người. Tác giả Thánh Vịnh 63 thưa lên với Chúa, suốt cả đời con nguyện dâng lời chúc tụng và giơ tay cầu khẩn danh Ngài. Tác giả Thánh Vịnh 79 thì xin Chúa giáng trận lôi đình xuống trên đầu các dân ngoại đã không nhận biết Ngài và trên các vương quốc chẳng kêu cầu thánh danh. Tác giả Thánh Vịnh 116 tâm sự với Chúa, gặp gian truân sầu khổ tôi đã kêu cầu danh Chúa, Ôi lạy Chúa, xin cứu gỡ mạng con. Ngôn sứ Isaiah cũng cho biết, mỗi khi gặp kẻ áp bức mà họ kêu lên Giave, thì người sẽ phái một đấng cứu tinh đến bảo vệ và giải thoát họ. Trong chương 48, Thiên Chúa trách dân Israel là vẫn thề nguyện nhân danh Giave và cầu khẩn Thiên Chúa của Israel, nhưng không có lòng thành thật và ngay thẳng. Khi ngôn sứ Jeremiah bị nhốt trong sân vệ binh, Thiên Chúa phán với ông, hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời ngươi và sẽ tỏ cho ngươi biết những điều lớn lao và bí ẩn mà ngươi không biết. Ngôn sứ Hosea thì trách dân Israel là kêu lên Thiên Chúa nhưng chẳng thật lòng, chỉ than van trên giường nằm của chúng. Trong chương 66, ngôn sứ Isaiah nêu bật sáng kiến đi bước trước của Thiên Chúa. Những kẻ không hỏi ta thì ta đã cho gặp, những kẻ không tìm ta, ta đã xuất hiện cho chúng thấy. Với một dân chẳng kêu cầu danh ta, ta đã phán, ta đây, ta đây. Ngôn sứ Jonah đã không vâng lời Thiên Chúa và tìm cách trốn xuống tàu, nhưng tàu gặp bão lớn. Các thủy thủ kêu cứu các thần linh của họ. Viên thuyền trưởng bắt gặp Jonah dưới hầm tàu, bắt ông kêu cầu thần của ông. Sau khi ông thú thật, các thủy thủ kêu cầu Thiên Chúa rồi ném Jonah xuống biển, thế là biển yên lặng. Sau khi ông Jonah rao giảng, nhà vua ra lệnh cho tất cả mọi người dân trong thành Ninive và súc vật phải khoác áo vải thô và hết sức kêu cầu Thiên Chúa. Mỗi người phải bỏ đường gian ác và những hành động bạo lực của mình. Ngôn sứ Sophonia cho biết, bây giờ ta sẽ làm cho môi miệng chư dân nên tinh sạch, để tất cả đều kêu cầu danh Giave và kề vai sát cánh phụng sự người. Trong thời Tân Ước, các Kitô hữu cũng là những người kêu cầu danh Thiên Chúa. Trong bài giảng công khai đầu tiên sau khi nhận lãnh Chúa Thánh Thần, tông đồ Phêrô nói, bây giờ hết những ai kêu cầu danh Giave sẽ được ơn cứu độ. Trong cuộc tranh luận liên quan tới việc cắt bì hay không cắt bì cho các anh em ngoại giáo theo Kitô giáo trong công đồng nhóm tại Jerusalem năm 49, tông đồ Phêrô kể lại cho mọi người biết kinh nghiệm của ông, thấy Thiên Chúa ban Thánh Thần cho các anh em ngoại giáo, cũng như đã ban cho các tín hữu gốc Do Thái, vì người đã dùng đức tin để thanh tẩy lòng họ. Vì thế không được quàng vào cổ họ một cái ách mà các tín hữu Do Thái không có sức mang nổi. Sau khi Phaolô và Barnaba đã thuật lại các dấu lạ điểm thiêng, ông Jacobê là thủ lãnh giáo đoàn Jerusalem mới nói, Thiên Chúa đã thương chọn trong các dân ngoại một dân kêu cầu danh người. Những lời các ngôn sứ cũng phù hợp với các điều ấy khi nói rằng tất cả các người còn lại và các dân ngoại được kêu cầu danh ta sẽ tìm kiếm Chúa. Thánh Phaolô trong thư gửi giáo đoàn Roma cũng khẳng định con người được cứu rỗi nhờ đức tin, vì tất cả những ai kêu cầu danh Giave sẽ được cứu thoát. Trong chương 2, thư 2 gửi Timôthê, Thánh Nhân chống lại những người dạy dỗ sai lạc và khẳng định rằng Chúa biết những kẻ thuộc về người và phàm ai kêu cầu danh Chúa phải tránh xa điều bất chính, là những điều có thể làm cho Kitô hữu đánh mất đức tin của mình. Thánh Nhân cũng khuyên Timôthê như sau, con hãy tránh xa các đam mê của tuổi trẻ, cố gắng trở nên người công chính, giàu lòng tin và lòng mến, ăn ở thuận hòa cùng những ai kêu cầu Chúa với tấm lòng trong sạch. Các Kitô hữu là những người tin nhận Chúa Giêsu Kitô là đấng cứu thế con Thiên Chúa. Họ là các môn đệ của Chúa Kitô và thuộc về Chúa Kitô. Chính tại Antiochia lần đầu tiên họ được gọi như vậy. Và Kitô hữu kêu cầu danh Chúa Giêsu Kitô. Trước khi được ơn đổi đời, Phaolô đã là người xin các thượng tế cho ông quyền bắt trói tất cả những ai kêu cầu danh Chúa Kitô. Khi nghe Phaolô rao giảng Đức Giêsu trong các hội đường, mọi người đều kinh ngạc nói, ông này chẳng phải là người ở Jerusalem vẫn tiêu diệt những ai kêu cầu danh Giêsu sao? Trong thư 1 gửi giáo đoàn Côrintô, Thánh Phaolô tự giới thiệu như sau, tôi là Phaolô bởi ý Thiên Chúa được gọi làm tông đồ của Đức Kitô Giêsu, và ông Sostene là người anh em của chúng tôi, kính gửi hội thánh của Thiên Chúa ở Côrintô. Những người đã được hiến thánh trong Đức Kitô Giêsu được kêu gọi làm dân thánh cùng với tất cả những ai ở bất cứ nơi nào kêu cầu danh Chúa của chúng ta, Đức Giêsu Kitô là Chúa của họ và của chúng ta. xin Thiên Chúa là Cha chúng ta và xin Chúa Giêsu Kitô ban cho anh em ân sủng và bình an.
Sau đây chúng tôi xin lược thuộc những tin chính đã loan. Vatican, Đức Hồng y Tacitio Bertone, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, kêu gọi giới chủ xí nghiệp đặt công ích của tập thể lên hàng đầu và có tinh thần đổi mới để đương đầu với những thách đố mới trong nền kinh tế thế giới hiện nay. Vatican, nhân dịp mừng 60 năm linh mục của Đức Thánh Cha, Đức Hồng y Angelo Giordano, niên trưởng Hồng y đoàn, mời các Hồng y hiện diện tại Roma dùng bữa trưa với Đức Thánh Cha vào ngày 1 tháng 7 tới đây. Luân Đôn, Đức Tổng giáo mục Rowan William, giáo chủ Liên hiệp Anh giáo nhận định rằng, trong mùa xuân Ả Rập hiện nay, các tín hữu Kitô trở thành mục tiêu của các nhóm Hồi giáo cực đoan.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kHz, tức là 31m25 và 12.035 kHz, tức là 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.900 kHz, tức là 30m30 và 17.765 kHz, tức là 16m88. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103.8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.